Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 10. Màn đêm buông xuống, ta một tay dắt Bạch Mã, một tay kéo con lừa nhỏ, lặng lẽ đi theo hắn. Người trên phố ngày càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại ta và hắn. Trăng tròn treo cao giữa bầu trời, sắp đến giờ giới nghiêm. Hắn đột nhiên dừng lại, đứng ở lối vào một con hẻm tối tăm. Giọng nói trầm thấp vang lên. Lần đầu tiên ta gặp nàng là ở đây. Năm ấy ta 15, nàng 12. Nhờ cái đầu nhanh nhảy, nàng đã dạy dỗ hai tên lưu manh, cứu một cô nương bị trêu ghẹo. Lúc ấy, nàng tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Sau đó, ta dọn sạch đám lưu manh ở kinh thành, lại cố ý sai bọn chúng lờn vờn trước mặt nàng, dụ nàng ra tay. Về sau, khi nàng biết chuyện, nàng đến tìm ta tính sổ. Ta lại cố tình chọc nàng tức giận, nhìn nàng nổi giận. Ngay cả khi tức giận, nàng cũng rất đẹp, lúc nào cũng đẹp. Ta im lặng lắng nghe, không biết nên nói gì. Vốn định mở miệng bảo hắn, tiếc thương, nhưng chưa kịp nói thì một trận ám sát đột ngột xảy ra. Hàn quang từ bốn phương tám hướng ập tới. Trần Diễn đẩy ta ra sau, đoạt lấy thanh đao của một tên thích khách, bắt đầu phản kích. Cả con phố chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng đao kiếm va chạm nhau. Đinh đinh đinh. A. Hừ. Những tiếng kêu rên và đau đớn nối tiếp nhau. Mùi máu tanh từ khắp nơi sộc thẳng vào mũi, khiến ta gần như buồn nôn. Phía trước, ta nghe thấy một tiếng hừ khẽ, thân hình Trần Diễn khẽ cứng lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục vung đao chống trả. Hắn bị thương rồi. Nhưng lũ thích khách như sóng biển không ngừng tràn lên. Ta trong phút chốc đầu óc trống rỗng. Đến khi bừng tỉnh lại, ta đã rút con dao găm trong ngực ra. Quay lưng về phía hắn, ta đối diện với thanh đao dài của tên hắc y nhân. Đinh! Con dao găm rất nhanh rơi xuống đất. Lúc này ta mới nhận ra, thực ra ta chẳng hề biết dùng dao găm như thế nào. Đến tự bảo vệ mình còn không làm nổi. Trần Diễn xoay người bảo vệ ta, lại bị thêm một nhát chém. Ta không dám nhúc nhích nữa, chỉ biết nép sát sau lưng hắn. Không biết đã qua bao lâu, trận chiến cuối cùng cũng ngừng lại. Thở hổn hển, hắn trói một tên thích khách còn sống, treo lên lưng Bạch Mã đã không biết chạy đi đâu lúc nào và quay về lúc nào. Hắn nhìn ta, nói ngắn gọn. Đi thôi, về nhà. Lúc này, trái tim ta dần dần bình tĩnh trở lại. Không nhìn đám bóng đen nằm ngổn ngang trên đất. Cũng không để ý đến mùi máu tanh vẫn còn vương nơi chóp mũi. Dưới ánh trăng, ta chỉ nhìn hắn. Dắt theo con lừa nhỏ bước từng bước sau Bạch Mã, ta khẽ đáp. Được, về nhà. Cha, mẹ, ngày đó khi bảo vệ chúng ta, có phải các người cũng đáng tin như vậy không? 11. Ta biết mình đang nằm mơ. Trong cơn mơ tối đen, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Xen lẫn với tiếng thét thảm thiết của đàn ông và phụ nữ. Trước ánh dao lạnh lẽo, ta bàng hoàng đứng yên, vô lực chờ đợi cái chết ập đến. Đột nhiên, Trần Diễn xuất hiện. Hắn giết chết thích khách, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai ta. Đừng sợ, ta đưa nàng ra ngoài. Hắn còn đưa cho ta một con dao găm để phòng thân. Ta cúi đầu nhìn xuống, thấy trên vỏ dao khắc một đóa mai đỏ rực. Khi ta tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Bên kia bình phong, chiếc giường trống không, Trần Diễn đã không còn ở đó nữa. Ta sờ vào ngực áo, lấy ra con dao găm quen thuộc kia. Nhìn vỏ dao mai đỏ trong tay, ta lẩm bẩm. Rõ ràng là dao của ta, tại sao lại biến thành thứ hắn đưa cho ta được chứ? 12. Chuyện ám sát tối qua không có bất kỳ tin tức gì truyền ra ngoài, như thể chưa từng xảy ra. Trần Diễn báo án trở về, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gầm lên. Hình bộ không thụ lý, bản tướng quân tự mình điều tra. Ta hỏi rõ ngọn ngành, không khỏi ngạc nhiên. Ai lại có thể dọn dẹp sạch sẽ thi thể nhanh như vậy, còn xóa sạch mọi tin đồn. Trần Diễn phất tay với ta, ngữ điệu có chút không kiên nhẫn. Ngươi đừng lo, vài ngày nữa ta sẽ dạy ngươi cách dùng dao găm. Nói xong hắn liền vội vã rời đi. Thái độ gì thế? ta cũng chẳng thèm để ý đến hắn, cho đến một đêm nọ. Khi ấy ta đang ngủ rất ngon, vẫn giữ nguyên tư thế đoan trang. Đột nhiên, hắn kéo ta từ trong chăn ra, ôm chặt vào lòng như một người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ. Kéo một nữ nhân áo không chỉnh tề ra khỏi chăn như vậy, có hợp lý không hả? Ta đẩy hắn ra, nhưng khi cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy, bàn tay ta dần dần ôm lấy lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm giác ẩm ướt chảy xuống cổ ta, thấm lạnh vào cổ áo. Sao vậy? Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như thế này. Ngay cả khi quỳ trước linh cữu của Trấn Bắc tướng quân và phu nhân, hắn chỉ nghẹn ngào trong thoáng chốc, rồi lập tức vực dậy tinh thần, bắt đầu điều tra chân tướng. Hắn thì thào, giọng khàn đặc. A Hành, là Tấn Dương Vương. Là hắn. Tấn Dương Vương, chuyện gì đã xảy ra? Rất nhanh ta nhận ra, hắn đã tìm ra hung thủ trong vụ ám sát. Nhưng chỉ là một vụ ám sát, sao lại khiến hắn thất thố như vậy? Trừ phi, vụ sát hại Trấn Bắc tướng quân và phu nhân cũng là do Tấn Dương Vương gây ra. Ta kinh ngạc vô cùng. Tấn Dương Vương hôm đến phủ thăm bệnh, giọng điệu đầy vẻ tiếc thương và đau lòng, sao có thể? Dù thế, cho dù tìm ra hắn là hung thủ, có mục tiêu để báo thù, Trần Diễn cũng không nên mất kiểm soát như thế này. Nếu đã biết là Tấn Dương Vương, ngươi hãy tấu trình lên bệ hạ, để ngài xử lý công minh, sao phải đau lòng đến thế? Cánh tay hắn siết chặt hơn, khiến ta hơi đau. Hắn vùi đầu vào cổ ta, hơi thở nặng nề, khàn khàn nói. Tiên đế có chỉ, trừ khi Tấn Dương Vương phạm tội thông địch phản quốc, còn lại đều được miễn tội. Ta kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Cha mẹ ta chết oan, dù chứng cứ rõ ràng, ta cũng không thể báo thù. Ta nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, nhưng hắn càng ôm ta chặt hơn. Đau quá. Ta cắn răng chịu đựng, hỏi khẽ. Vậy ngươi có tra ra vì sao hắn lại sát hại tướng quân không? Ta chợt cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngốc nghếch. Một vị vương gia sát hại một tướng quân vô oán vô cừu, còn vì lý do gì khác ngoài quyền lực? Vì binh quyền ư? Hắn muốn tạo phản sao? Nghĩ nghĩ lại thấy không hợp lý. Nhưng hổ phù vẫn chưa tìm được, giết ngươi thì có ích gì? Hắn đột nhiên đưa tay bịt miệng ta, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, nghiêm túc nói. Đừng nhắc đến. Hoàng thượng mới lên ngôi được 3 năm, triều cục chưa ổn định. Nếu giờ đánh rắn động cỏ, Tấn Dương Vương sẽ liều lĩnh phản kích trước. Hắn lại ôm chặt ta, khẽ nói bên tai. Sau vụ ám sát đêm đó, ta đã vào cung xin Hoàng thượng điều tra. Nhưng khi cho người đến xem xét, trên con phố đó không còn dấu vết gì. Hoàng thượng tin ta nên cho phép ta âm thầm điều tra. May mắn hôm đó ta bắt được một tên sống sót, nên mới lần ra Tấn Dương Vương. Nhưng chính vì đó là Tấn Dương Vương, dù có đầy đủ chứng cứ, ta cũng không thể làm gì. Với di chỉ của tiên đế, Hoàng thượng cũng đành bó tay. Còn hổ phù? Ta hỏi hắn. Vậy ngươi định làm gì? Hắn im lặng hồi lâu, rồi đột ngột đẩy ta nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp kín người ta. Như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra, hắn nói. Ngủ đi. Ngày mai dậy sớm, ta dạy nàng cách dùng dao găm. Hắn còn cẩn thận kéo chăn lên, chỉnh lại cho ta. Ta khẽ xoa ngón tay, vẫn còn cảm giác ấm nóng từ hắn. Nhìn hắn quay về phía bên kia phòng, cởi áo rồi nằm xuống giường của mình, thổi tắt ngọn nến. Ta mở to mắt, trừng vào bóng tối dày đặc trước mặt, không hề buồn ngủ. Đổi sắc mặt thật nhanh, hắn còn là người không đấy. 13. Trần Diễn không phải là người, hắn đúng thật là một con chó. Nửa đêm ném cho ta một tin tức khiến ta mất ngủ, lại không thèm nói kế hoạch tiếp theo. Đến sáng tinh mơ, khi trời còn chưa sáng rõ, hắn lại kéo ta dậy, nói muốn dạy ta dùng dao găm. Ta còn đang ngái ngủ, bị hắn lôi đến võ trường, giữa tiếng gà gáy liên hồi, ta vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa chẳng còn tâm trạng giữ gìn vẻ đoan trang, tao nhã như mọi ngày. Bây giờ ta chỉ muốn đạp hắn vài phát. Đoan trang, bình tĩnh, phải học cách tự vệ, hắn làm vậy là vì tốt cho ta. Ta dáng đè nén cơn giận trong lòng, nhưng khi đối diện với vẻ mặt nghiêm túc quá mức của hắn, ta bỗng thấy có gì đó chẳng lành. Rất nhanh, ta đã hiểu vì sao. Cay, rất nhanh, đó chính là khi hắn đánh rơi con dao găm của ta xuống đất, rồi mắng. Cầm dao kiểu gì vậy? Nàng ngốc thế sao? Hoặc là khi hắn vừa tránh đòn, vừa cười nhạo ta. Góc độ sai rồi, tốc độ còn chậm nữa, nàng chưa ăn cơm mà. Hay lúc hắn giữ chặt tay ta cầm dao, vặn ngược ra sau lưng, ta suýt chút nữa hét lên. Hắn trên võ trường quả thật quá đáng đến mức làm người ta muốn phát điên. Nhưng vì cuối cùng ta cũng học được chút gì đó, nên ta đành nhẫn nhịn. Nhưng vài ngày sau, ta không nhịn nổi nữa. Người này mỗi ngày một đáng ghét hơn, lại còn tạo ra vô số cấp độ mới. Ta không cần đoan trang, không cần tao nhã, chỉ muốn đánh hắn một trận. Cái gì gọi là nàng mốc thế, cha mẹ nàng dạy kiểu gì vậy? Dám lôi cả cha mẹ ta vào sao? Đừng ai cản ta, hôm nay ta tuyệt đối không là một nữ tử dịu dàng nữa. Ta mặc kệ tất cả, đá hắn, đấm hắn, cào hắn, câu hắn, thậm chí còn túm tóc hắn. Nói tóm lại, ta nhất định phải cho hắn biết tay. Ai ngờ hắn lại không hề phản kháng, còn cười ngày càng vui vẻ. Ta sững lại. Tên này có bệnh à? Đã uống thuốc chưa? Mấy ngày trước còn u ám như cái hố sâu, làm ta cứ tưởng hắn chút giận vào ta để giải tỏa nỗi bực bội. Vậy mà hôm nay, ta thế này mà hắn lại cười. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy ta, mặc kệ ta giãy giụa đánh đấm, nhẹ giọng nói. A Hành, đừng đi nữa, ở lại đây được không? Cơ thể ta cứng đờ, đầu óc bỗng trở nên rối loạn. Một lúc lâu sau, ta mới hỏi. Người coi ta là Kiều Kiều sao? Hắn vùi đầu vào vai ta, giọng trầm ấm vang lên. Nàng không giống Kiều Kiều. Nàng đoan trang, tao nhã hơn nàng ấy nhiều. Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng vòng tay ôm lấy eo hắn, đáp lại. Ta cần nghĩ thêm. Hắn khẽ thì thầm. Vậy, sẽ lá hưu thư trước đi. Không, ta phải nghĩ đã.